Tuy nhiên, đời dẫu muốn vậy, nhưng dễ mà được như vậy. Cho nên, một vị thất thánh của tiên thiên là Đức Thượng Hoài Thanh, tức Nguyễn Tấn Hoàng, khi ôn lại dòng sử đạo, đã lưu ký cho thế nhân để để lại cho người sau một bài học lịch sử thiên thu. Đức Thất Thánh dạy: Đại đạo tam kỳ phổ độ, trải qua bao nhiêu lần thăng trầm bỉ thái, làm cho tất cả những người hành đạo, tâm đạo, học đạo đều chịu những nỗi gian nguy cơ cực, kẻ chết chóc, người lao tù. Nhưng thời cơ đã đến, thiên lý tự nhiên, dầu ai toan bẻ nạn chống trời, hay có kẻ mong dời non lấp biển, cũng chẳng làm sao được. Thưa quý vị, đã đành, chẳng có lịch sử nào mà không có đau thương và mất mát. Chỉ có điều, chúng ta biết rằng, những trang sử đạo bi tráng như thế đã thực sự ảnh hưởng và ảnh hưởng quá đỗi tới tiến trình nền đạo, mà hậu quả thì di hại không chỉ một sớm một chiều. Những thuyền trưởng tài trí của nền đạo buổi sơ khai vừa phải đối phó với bão táp cuồng phong, vừa phải lo vững tay lèo lái con thuyền đạo lướt trên muôn ngàn ngọn sóng dập dồn, để đi được, cố gắng đi được về tới mục tiêu đã định. Một vị tiền nhân của chúng ta, một chứng nhân lịch sử và cũng là một con người đã làm nên lịch sử, có lần Đức Phạm Hộ Pháp đã hồi tưởng. Đức Hộ Pháp dạy: Cơ đạo lúc bấy giờ luôn luôn ứng phó, xoay trở với bao nhiêu áp lực bên ngoài đưa đến. Dầu tài cán đến bực nào, cũng không làm sao tiến hành cho kịp lúc. Chính hoàn cảnh lịch sử ấy đã kềm hãm nền đạo đang trên đà phát triển, tiến triển vượt bậc từ buổi sơ khai. Nghiên cứu sử đạo, chúng ta biết rằng rằm tháng 10 Bính Dần khai đạo, thì trong vòng mấy tháng đạo đã phát triển tín đồ bằng một tôn giáo khác quy mô hơn, truyền bá trong nhiều năm. Đó là một sự kiện mà sử liệu ngày nay các sử gia thế giới phải bàng hoàng ghi nhận. Nhưng mặc dù nền đạo đang tiến triển mạnh như vậy, thì đã có những thế lực cường quyền tìm mọi cách để kềm hãm lại. Cho nên lớp người khai sơn phá thạch theo thời gian đã bị tuổi tác và nghịch cảnh bào mòn thân xác, sức khỏe hao mòn. Một vị tiền bối của chúng ta, rất gần gũi của chúng ta, là Đức Quảng Đức Chơn Tiên Huệ Lương Trần Văn Quế, cũng ở trong những người đó. Cho nên có lần Đức Quảng Đức tâm sự: Nhân đây, tệ huynh xin bày tỏ tâm tình đạo sự, để chư hiền hữu được thấu rõ. Tệ huynh vì sứ mạng, vì nguyện lực, cũng vì nghiệp căn buổi sinh thời, nhục thể trải bao phong trần lao lý, nên cuộc hành trình không còn đủ sức và tiêu biểu cho người hướng đạo thiên ân trên bước đường khó khăn tận độ. Dù muốn hay không muốn, luật vô thường vẫn là luật vô thường. Thế cho nên các vị tiền khai đáng kính của chúng ta lần lượt từng vị nối bước ra đi, nhưng ôm trong tâm khảm một nỗi hận lòng, bởi vì đạo sự ngổn ngang, sứ mạng gian dở, mà hoài bão cao cả, chí lớn của các ngài cũng như kế hoạch vận trù mai hậu, tất cả đều chưa kịp chuyển giao cho lớp người sau tiếp nối. Với nỗi hận lòng đó, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã hơn một lần thổ lộ. Ngài dạy: Tiếc vì sự nghiệp đạo chưa thành, tuổi đời chồng chất, tâm sự kế hoạch cũng chưa kịp trao hết cho lớp người tiếp nối, nên hậu quả đang để lại cho đàn em gánh lấy. có những điều chưa tiện nói cho hội thánh được biết. Việc ấy mãi đến ngày nay cũng chưa được cùng ai tỏ bày tâm sự, mà đó là điều tai hại vô cùng, đó là mầm trở ngại cho bước tiến của đạo ngày nay. Kính thưa quý vị, Đức Phạm Hộ Pháp dạy, đó là điều tai hại vô cùng, đó là mầm trở ngại cho bước tiến của đạo ngày nay. Thì chính những lời lẽ hệ trọng ấy khiến cho người đời sau không khỏi ngậm ngùi chia sẻ cùng người xưa. Bởi lẽ vì có đến mức như vậy thì bậc thế thiên hành hóa thay trời hành đạo mới đành thở than rằng: con tạo trớ trêu như thói tục thường tình. Thật vậy, là một bậc thiên ân sứ mạng, thế mà Đức Phạm Hộ Pháp cũng phải than rằng: con tạo trớ trêu. Những việc từ xưa đã sắp bày, nhưng chưa tiện nói để ai hay. Trớ trêu con tạo chia đôi ngã, đạo nghiệp linh đinh đến nỗi này.